có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
À, cô Bích Ti xin thân mến chào toàn thể quý thính giả của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta có một, thật sự ra là Bích Ti cũng đang ở trong một cái chương trình cũng rất là đặc biệt ở bên này. Nhưng mà Bích Ti cũng break ra để mà có mặt tại chương trình của chúng ta, bởi vì cũng có một vài điều để nói cùng với quý vị. Thành ra là thưa như thế này, các quý vị biết là năm 30 tháng 4 của chúng ta đó, chúng ta cũng có nhiều rất nhiều anh hùng mà tử sĩ mà cũng giống như là các vị tướng đã chết tử tiết với cái lòng trung thành với đất nước của chúng ta. Thì trong đó có một người trẻ mà người ta ông ta đang làm một cái chương trình phía bên này mà Bích Ti và hầu như là những người mà trong thời chiến cũng rất là cảm phục. Bởi vì lúc thời chiến thì ông ta mới có chưa đến 17-18 tuổi, mà sau cái năm mà 75 đó, 30 tháng 4 thì ông chứng kiến những bao nhiêu vị tướng tuẫn tiết và sau này qua vượt biên qua được bên Mỹ này rồi ấy, thì ông đã làm một số bài thơ và ngày hôm nay ông ra mắt tại quận Cam này. Cái tập thơ mà ông ra mắt ngày hôm nay ấy, nó có mang tên là Tướng Quân Ca. Các quý vị nghe thấy chữ tướng quân ca là các quý vị tưởng tượng ra đây là những cái vị tướng của chúng ta. Thành ra cái tập thơ này nó không có dày lắm đâu thưa quý vị, nó cũng chưa đến mà cũng trên 100 cỡ chừng gần 100 trang mà thôi. Nhưng mà trong này gồm có những cái bài mà bài thơ của từ viết ra từ tấm lòng của một người trẻ để ghi lại công ơn của những vị tướng cũng giống như anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Thì cái lời mở đầu thì ông ta viết, mà cái tập thơ này đặc biệt cái là không có bán đâu ạ. Và ông nói là ai có muốn có thì cứ liên lạc với ông và ông sẽ gửi đến tận tặng cho tận nhà. Bởi vì đây là do tấm lòng của ông ra mắt bởi vì cái tấm lòng yêu nước, yêu quê hương chứ không phải vì vấn đề tiền bạc. Cái đó là mọi người đều ghi nhận cả. Thì cái lời đầu tiên trong cái trang đầu tiên ông ta viết là này, tướng quân ca, kính kỷ niệm, kính tưởng niệm, ghi ân vào sử Việt cuối thế kỷ 20, cái chết của Đại úy Nguyễn Đình Giang và Ban Chỉ huy Đại đội Trinh sát Trung đoàn 50, Sư đoàn 25 Bộ binh, Thiếu úy nhảy dù Huỳnh Văn Thái cùng trung đội của ông, cũng như các tướng tá quân nhân anh hùng đã tuẫn tiết sau ngày Việt Nam Cộng hòa sụp đổ 30 tháng 4 1975. Trong này có nhiều bài thơ vinh danh tướng, nhiều tướng lắm, như là Thiếu tướng Trần Văn Hai, rồi Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, rồi Trung tá Nguyễn Văn Long, Đại úy Nguyễn Đình Giang, Trung úy bác sĩ Vũ Đức Giang, Thiếu tướng Lê Văn Hưng, để biết tìm xem coi để Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, coi như đầy đủ hết tất cả, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tất cả gồm có khoảng gần 100 trang. Dạ. Bởi vì cái lòng của ông, thành ra là Bích Ti cũng nhân tiện cái chương trình này, Bích Ti sẽ ngâm lên một bài thơ để thân tặng tất cả các quý vị cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Một cái bài thơ do ông làm ra với sự xúc động sau những cái chết của các như là Bích Ti mới đọc đó, ông Đại úy Nguyễn Đình Giang và 20 cái chết của cái Ban Chỉ huy Đại đội Trinh sát Trung đoàn 50, Sư đoàn 25 Bộ binh. Tác giả là ông Hoàng Minh Chân. Dạ, tác giả là Hoàng Minh Chân. Xin quý vị nghe bài thơ này. Có nó mang tên là Tình Chiến Hữu Đồng Đội. Các em có một cái nếu có cái đệm đàn ấy, thì đệm đàn tranh hay tiếng sáo thì đệm dùng cho cô, còn nếu không cũng được, cô ngâm chay cũng được, không sao đâu nhá. Đời quân ngũ ở cùng chiến tuyến, sĩ và binh rất mực thương nhau. Một người chúng đàn gục đầu, quyết tâm diệt giặc sôi bầu tim gan. Và cũng thế là tình huynh đệ, chí binh này nơi cõi sông pha.
tướng quân quan ninh một nhà, yêu thương đùm bọc trời xa tỏ tường. Người chúng đàm trang im không nói, dên la chi bận nhói bó băng, tán thương nhậm lẹ cấp kỳ, dưới làn mưa đạn mang đi cứu liền. Hay lỡ chết dọc đường chiến trận, ngăn lệ tuôn bo sát bạn thân, nuôi nghiêng mây đứng biệt phần, trực thăng chuyệt tài phân vân sợ người. Khối thân thiết ấm nồng chiến hữu, trai sông pha nơi chốn lửa binh, còn hơn ruột thịt trong nhà đại bàng phi sư. Người ta vọng cầu chiều dừng bước nghỉ chân trận mạc, mây màu thương do nhớ tranh trao, hoàng hôn đổ bóng chiến hào, nhớ người hôm trước rượu nào trao tay. Dạ vâng, đó là bài thơ Tình Chiến Hữu Đồng Đội của Hoàng Minh Chân, hiện đang được ra mắt tại Little Sài Gòn, quận Cam, ngay bây giờ. Dạ vâng, và bây giờ chị Betty xin trở lại chương trình cùng với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty với cái bài thơ vừa rồi. Cũng nói thật với chị Betty thì tuy rằng cái tuổi nhỏ, không có nằm ở một cái thế hệ đầu, nhưng mà đối với Thanh Hùng cũng như Nhã Quyên và Bảo Quyên cũng rất cảm động khi nghe một cái bài thơ như vậy. Dạ vâng, cũng chưa kịp hỏi chị Betty hôm nay có khỏe không ạ?
Cảm ơn các em. Chị Betty thì vẫn trời thương, cho đến hôm nay vẫn còn khỏe.
Dạ vâng.
Cũng mong là khỏe để mà mình còn hoạt động này hoạt động kia, chứ nhất là hoạt động mình có một cái tiếng nói, thứ nhất là tiếng nói chân chính của người con dân nước Việt, và nhất là đài Sài Gòn Dallas này chị Betty cũng đã cộng tác trên 20 năm rồi, thành ra là thương lắm. Cố gắng làm mà để phục vụ khán thính giả, và với cái tinh thần của người người Việt chúng ta ly hương thì bao giờ cũng vậy, mình phải có một cái chí hướng nào đó để làm sao để mà mình giành lại cái đất nước của chúng ta được độc lập, tự do, dân chủ, phú cường, thì cái đó là cái điều mong mỏi của tất cả mọi người cũng như là của chị Betty vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty rất là nhiều. Bảo Quyên, Nhã Quyên có
dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, chào Bảo Quyên và kính chào cô Betty. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin trở lại với cô Betty thì ngày hôm nay không biết là mình có những cái lá thư này chia sẻ không ạ?
Có nhiều lắm, thì cô Betty đã lựa ra một cái đề tài, và thật sự là Betty còn có nhiều điều muốn nói nữa cơ, nhưng mà thôi để dành cho kỳ khác đi. Thì hôm nay Betty có một cái lá thư tâm sự của một vị gửi về cho Betty như thế này. Kính thưa chị Betty, em có một nỗi khổ tâm mà lâu rồi không biết thổ lộ cùng ai. Nay chuyện đã đến nước này, em đành tâm sự với chị để trước hết là vơi bớt nỗi buồn, sau là nhờ chị chỉ đường đi nước bước cho em để em lấy lại hạnh phúc gia đình của em. Em xin cảm ơn chị trước. Thưa chị, vợ chồng em lấy nhau gần 25 năm, có 3 mặt con, 2 cháu lớn đã thi xong đại học và đang đi làm, còn cháu gái nhỏ đang học đại học. Chúng em đều có bằng cấp đại học ở Mỹ. Em làm kế toán cho một nhà băng tại Dallas, chồng em làm kỹ sư cho một hãng điện tử. Gia đình chúng em trông bề ngoài thì rất là hạnh phúc, nhưng có biết đâu bên trong em là người chịu đựng rất nhiều áp lực từ tinh thần đến thể xác. Kể từ ngày bố mẹ chồng em từ Sài Gòn qua định cư luôn tại Mỹ, chồng em là con một nên đã đem cha mẹ ánh qua Mỹ ở trên 10 năm nay, cùng ở chung một nhà với chúng em. Lúc đầu thì cũng không có chuyện gì to tát xảy ra, nhưng càng ngày cuộc sống chung đụng trong gia đình càng trầm trọng. Mẹ chồng em khó tính, khó nết. Bà năm nay 75 tuổi, ông thì 78 tuổi. Cả hai vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà hay xét nét, khó chiều, soi mói những chuyện nhỏ nhặt em làm, nhất là vấn đề tiền bạc chi tiêu trong nhà. Bà hay hỏi dò tiền lương của em làm, và có lần bà xúi chồng em phải giữ hết tiền bạc, kiểm soát những gì mà em chi tiêu cho gia đình. Chồng em thì rất là có hiếu với cha mẹ, ánh hay tin những lời của mẹ ánh nói và cũng về hùa với mẹ để chỉ trích em nữa. Em đi làm về đã mệt, lại còn phải nghe những lời nói than phiền nhiều chuyện của mẹ chồng và chồng, nên em rất mệt mỏi và buồn chán. Vợ chồng em dạo này hay gây lộn nhau, gia đình không có còn vui vẻ như ngày xưa nữa. Giết rồi em đâm ra gắt gỏng hay nổi nóng lên. Em biết điều đó không tốt nhưng em không thể kìm chế lại được. Dạo này chồng em đi làm về cũng không có về nhà ngay, anh đi chơi đến khuya mới về. Hỏi anh cơm nước chưa thì anh nói anh đi ăn với bạn rồi. Em theo dõi thì biết anh đang có tình cảm với một cô con gái trẻ đẹp. Sau giờ làm việc hai người hẹn hò đi ăn chơi với nhau, chị ơi. Em có hỏi thì anh nói đó chỉ là người bạn quen thường thôi, không có gì mà để em phải bận tâm. Nhưng chị ơi, em đang lo cho hạnh phúc gia đình em sẽ không còn được như xưa nữa. Mong chị cho sớm cho em ý kiến, giờ em phải làm sao. Bố mẹ chồng em càng ngày càng tỏ ra khó chịu với em lắm. Em cảm ơn chị rất nhiều. Ký tên là Thanh Hiền. Dạ, cô trở lại với các em. Xin kính mời quý vị nhắn chút thì giờ thi báo ngày hôm Chủ nhật hôm nay để mà gọi vào để giúp góp ý cùng với cô Thanh Hiền. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, qua cái câu chuyện của, qua một cái lá thư của chị Bích Ti chỉ vừa nêu lên cái trường hợp như vậy thì qua câu chuyện của chị Thanh Hiền, mong rất mong quý thính giả chúng ta gọi điện thoại vào để chia sẻ cũng như để giúp đỡ, giúp cho ý kiến về trường hợp như thế nào. Vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Cảm ơn em. Cô Bích Ti thấy là như thế này, có nhiều người đàn bà đó họ trước khi lấy chồng họ rất là hiền dịu, họ rất là dễ thương, nghĩa là họ không có nổi nóng lên nhiều. Nhưng mà rồi với cái thời gian mà khi mà ăn ở với nhau một thời gian đó, thì chính cô này, cô Thanh Hiền, cô cũng nói rồi, cô hay nổi nóng lắm. Đó, rồi nổi nóng thì nhiều khi mình nói những cái lời không tốt, những cái lời không có được đẹp đối với bố mẹ chồng cũng như đối với chồng, chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà trước hết mình cứ hỏi nguyên do là tại sao một người đàn bà, một người con gái trước khi lấy chồng người ta dịu hiền như vậy, rồi đến khi mà lấy chồng một thời gian thì người ta lại đâm ra những cái tính tình người ta bản gắt lên, người ta khó chịu lên và người ta hay nói nhiều nữa. Cái đó thì chắc là các quý vị tính giả chắc là biết hơn nhiều Bích Ti. Thì xin quý vị nào có một ý kiến gì đó thì để giúp cho cô Thanh Hiền, để cô lấy lại cái hạnh phúc gia đình cô, bởi vì cái hạnh phúc gia đình cô đang bị lung lay trong cái trường hợp bố mẹ chồng đang ở chung.
Dạ vâng, dạ vâng. Ngay từ bây giờ thì thưa chị Bích Ti, chúng ta đã có một vị khán giả đầu tiên ạ. Dạ vâng, hello, xin chào ạ.
Xin mời.
Hello, dạ anh chào chị.
Dạ vâng.
Em có nghe câu chuyện của chị gì đó mà em, dạ em không có biết tên.
Dạ vâng.
Thì em có cái nhỏ
chị
này thôi, là tại
quý danh trước được không thưa chị?
Dạ em tên Ngọc.
Dạ vâng, xin mời chị Ngọc. Cái trường hợp của cái lá thư câu chuyện này, cái chị đó tên là Thanh Hiền đó chị Ngọc ạ. Dạ vâng.
Dạ. Thì em biết, chị biết không, tại vì cái nhất thường thường mà con một á thì mẹ chồng nó hay thương cái người con đó đó, cho nên là hay giống như là hơi ích kỷ á, cho nên là sợ, giống như sợ con mình thương cái người kia nhiều hơn á, cho nên là người ta có cái tánh như vậy, cho nên là nói với chị đó là chịu khó, giống như chiều mẹ chồng một tí. Còn đối với người chồng á thì theo em nghĩ cái người bạn kia á, em không biết bây giờ là họ đi đến đâu xa, nhưng thường thường đứng ở chính giữa cái người đàn ông á, người ta đứng giữa người vợ và người mẹ của mình á, thì người ta khó xử lắm, xong người ta buồn. Khi người ta buồn á thì người ta không biết phải nói với cùng ai, thì nhiều khi cái người kia để người ta tâm sự, nhưng chỉ biết không, thường thường người đàn ông với bà người ta tâm sự lâu ngày á thì người ta sẽ nảy sinh ra tình cảm. Thì thì nếu như chị không ngăn chặn kịp thời á thì chồng chị sẽ quen với người đó. Bây giờ mới đầu là tình bạn nhưng sẽ sau này sẽ là tình yêu và đến với nhau. Tại vì trường hợp của chị đúng giống trường hợp của em, cho nên là em khuyên chị nên ngăn chặn cái người đầu tiên, cái người bạn hiện giờ với chồng chị. Và nếu như có thể chiều mẹ chồng được một tí, nếu mà chị còn thương chồng, muốn giữ hạnh phúc của gia đình, thì chị nên thông cảm, tại vì chồng chị là con một. Dạ, em có ý vậy thôi. Em chào chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Ngọc.
Dạ, mà biết gì, cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Chị nói cái trường hợp của này, của cái cô Thanh Hiền này giống như trường hợp của chị. Cho biết đi hỏi thăm chị một tí được không?
Cô Ngọc đã xuống đường dây rồi, thưa cô Betty và quý vị thân giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Thanh Hiền trong bức thư ngày hôm nay. Và xin được kính mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, Betty xin hỏi có phải Quảng Xuân không hả?
Dạ, vâng.
Bảo Nguyên.
Trời ơi, cô Bích Tì có thấy giống tuồng cổ không? Hai bên ra quay
lại. Nhá Quyên phải kêu to lên.
Dạ, chị Quang Xuân.
Nhá Nguyên.
Trời ơi.
Cái này á là...
Chỉ còn thiếu Hoàng Thượng Giá Đáo nữa là đúng luôn.
Dạ, chắc là thiếu Hoàng Thượng. Cái này giống hát bội ngày xưa quá đó nha.
Dạ, đâu đó cô.
Vâng, xin mời chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên, chào Bảo Quyên. Tại vì cái này là copy cho anh Bảo Quyên những lần kêu trước đó anh Thanh Hùng. Để không anh Thanh Hùng không biết nó sao bữa nay Quảng Xuân ở đâu. Ở đâu trên trời rớt xuống thần tin khác tới. Quảng Xuân thấy qua bức thư của chị, xin lỗi chị tên gì ta?
Thanh Hiền ạ.
Chị Hiền. Hiền chắc nhỏ tuổi hơn mình á, nhưng mà mình nói như thế này, qua bức thư, muốn thật sự bức thư như thế này thì mình nói hơi vui nha, tứ bề thọ địch. Tại vì thường thường thính giả gửi thư vô có một vấn đề thôi cũng đủ nhức đầu rồi, này hai vấn đề vừa bên ba mẹ chồng, vấn đề tài chính, rồi giờ thêm ông xã mà có cái chiều hướng mà có những người thứ ba nữa, thành ra thường gọi là tứ bề thọ địch tên anh Thanh Hùng.
Yeah.
Đó là bây giờ Quảng Xuân nói như vậy nha, mình không có trong hoàn cảnh của chị như cái vị thính giả hồi nãy khuyên rất là hay đó. Nhưng mà mình sẽ lấy một cái tư cách khách quan để mà nhiều khi nói hay lắm, không biết mình lâm vô cảnh mình có làm được hay không ha. Chị biết rằng chị cũng dạo này nóng tính, nóng nảy. Chị hay ở chỗ là chị thấy được cái điều đó. Bởi vì Quảng Xuân hồi trước khi lấy chồng, Quảng Xuân hiền lắm. Nhưng mà sau khi lấy chồng rồi, được hai thằng con rồi bắt đầu tự nhiên trở thành phù thủy hồi nào không hay á. Mà may á, là Quảng Xuân là được chồng rất là thương, không có vấn đề gì lục đục với ba mẹ chồng cũng như bên vợ bên chồng có gì hết á. Mà cái cuộc sống tự nhiên theo thời gian, theo năm tháng nó làm cho mình thay đổi hồi nào mình không hay. Mình hét với con hay là mình hò hét, rồi mình cứ mỗi lần tụi nó không kiếm hợp đích là cũng đủ điên rồi. Do đó mình tự nhiên một ngày mình thức dậy mình trở thành cái con mụ phù thủy hồi nào mình không biết. Và khi đó chồng mình chỉ cần nói nhỏ một tiếng, à, hồi đó anh cưới em đâu có dữ như vậy. Mà sao giờ tiếng hét của em làm sợ quá, chỉ một lần đó thôi, tự nhiên mình giật mình và mình nhìn lại mình. Nhưng mà sau đó, cái này Quảng Xuân kể chuyện có thật, cuộc đời Quảng Xuân để rồi mình đối chiếu. Sau đó vài tuần sau tự nhiên mình nghe ông xã mình cũng hét y chang mình vậy với thằng con. Đó, lúc đó nó vô xí vô thấy chưa đó. Nhưng cái đó là cuộc sống cơm áo gạo tiền, rồi có những cái stress nó làm cho mình thay đổi tính tình như hồi nãy chị Bích Tì có đề cập. Bây giờ như vậy, cái khó của chị là chị đang ở chung với ba mẹ chồng. Và vì chữ hiếu, ông xã chị là người con hiếu thảo, đã đưa ông bà qua đây và không có để cho ông bà ở riêng. Có lẽ vì điều kiện mà ở chung thì nó có thể tiện để chăm sóc nhà, rồi vấn đề tài chính thì trong một nhà. Cái đó cũng là cái hay, cái chữ hiếu rất tốt, mình rất là thán phục. Nhưng cũng là một cái khó cho chị. Bởi vì trên cái đất Mỹ này nó không giống Việt Nam, nó cũng có cái sự riêng tư, nó cũng có sự... Nhiều khi vợ chồng có gây nhau hoặc chén canh sống thua thì nó cũng không phải dòm ngó, dòm trước ngó sau. Thì thôi, bây giờ chị Thanh Hiền hãy cứ sống mở lòng một chút. Chị nghĩ rằng là để chị muốn giữ hạnh phúc gia đình, chứ chị không muốn cái gia đình này nó tan vỡ hay là nó đi tới cái bờ vực thẳm. Thì chị nên nhún nhường và lùi một bước, có nghĩa là chị bớt nóng nảy lại. Chị cái vấn đề tiền bạc thì nó như vậy. Bản thân nghĩ rằng là chị đừng thắc mắc gì hết. Trước khi ba mẹ chồng qua, của chị qua, chị với ông xã chị trong vấn đề ngân sách gia đình đã làm như thế nào, có thuận thảo cái chuyện này không? Nếu được thì cứ thế mà tiếp tục, giống như là tiền chi tiêu để chung hay là tiền ai nấy giữ hay sao mình không biết. Đó là chuyện gia đình của chị đã như thế nào trong gia đình trước đây. Rồi khi ba má chồng chị qua đây thì nếu một cái một dịp nào đó thì cũng ngồi thưa lại, hoặc là chị nói riêng với chồng chị về vấn đề đó, là bây giờ là em cũng không có, nếu chị không phải là cái người vung tay quá tráng, chị không phải là cái người xài lớn, sắm hàng hiệu hay là xài quá cái khả năng ngân sách gia đình, chị không có gì phải sợ. Còn bây giờ cái chuyện ba mẹ chồng khó là tại vì người ta thương con trai người ta, mà đôi khi người ta cũng giống như có những cái hơi xét mét, hơi phong kiến, thì cái đó mình không được may mắn lắm thì thôi. Thỉnh thoảng chị chở mẹ chị đi chợ, thỉnh thoảng chị đưa mẹ chị đi vô mò chơi hay là cái gì đó, chị cứ đối với mẹ chồng chị như là mẹ ruột đi. Rồi còn đối với chồng chị, nếu ảnh đã nói như vậy có nghĩa là ảnh đang giống như một hình thức có thể nửa chối nửa bảo vệ cho ảnh, thì tên ảnh đi cứ tên ảnh đi, nhưng một mặt chị cũng phải theo không phải là theo dõi giống như mướn thám tử gì, nhưng ý nói rằng là chị sống mà chị cảm thấy chị dùng tình cảm, dùng mọi thứ trước đây để chị cảm hóa được, thì có thể ảnh sẽ không bao giờ để cho cái mái ấm gia đình của ảnh đi tới cái rạn nứt và đến tan vỡ. Vì cũng có con mà, có ba mặt con thì mình nghĩ không đến nỗi nào. Nhưng dĩ nhiên không có cái kiểu mà thôi anh muốn làm gì anh làm, tôi không cần quan tâm cho anh nữa, thì cái đó rất là nguy hiểm. Thì thỉnh thoảng vợ chồng cũng nên có cái sự riêng tư, đi chơi riêng với nhau à. Gửi mấy đứa nhỏ cho ông bà nội đó. Rồi đối với má chồng lúc mà chị rảnh những cuối ngày cuối tuần thì chị, thì đó, Quảng Phương thấy là nó có nhiều cách lắm. Còn nếu không nữa, còn một cái cách nữa là chị hãy mời ông xã chị một cái bữa nào đó ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Nếu chị không muốn chuyện này, không biết là chuyện này ba mẹ chồng chị có biết hay không, nếu nhân vật thứ ba xuất hiện, nhưng mà chắc chắn là ông bà không sẽ bên nè, tại vì dù sao ông trai của họ mà. Thì thôi, nếu đến cái bước đường mà nặng nề quá, lúc đó hãy giải bày hết mọi thứ. Còn không thì tự chị tìm cách chị giải quyết với chồng chị một cách nhẹ nhàng, bớt nóng nảy lại, bớt cái kiểu mãi lại. Thì hy vọng, tại vì tứ đầu bốn bề thọ địch như vậy thì cũng giải quyết từng phần một. Do đó Quảng Xuân chúc chị Thanh Hiền có nhiều sức khỏe cũng như nhiều nghị lực để giải quyết được chuyện nhà của mình. Chúc sức khỏe chị Bích Ti. Bích Ti ngâm thơ rất là hay, cảm động lắm. Cảm ơn anh Thanh Hùng, Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân. Nghe chị Quảng Xuân góp ý thấy có một chút kiếm hiệp ở trong đó, phải không cô Bích Ti? Tứ bề thọ địch song kiếm hợp bích, nhưng mà thật sự thì ai mà lấy nhiều, cô rất là hiền, nhưng mà nhiều khi lấy chồng về một hồi thì cũng giống như chị Quảng Xuân thôi, tiếng chim hét trong bụi mận gai chứ không có hót nổi lúc đó nữa đâu thưa cô. Xin được.
Nhưng mà cái này không phải có lỗi của người đàn bà đâu nha. Không
dạ
phải
đúng
lỗi
rồi
đâu.
Thì thường cái gì có lửa cũng mới có khói, chứ không phải tự nhiên người ta cứ đùng đùng người ta nổi giận. Nhưng mà cho phép trên đường dây thì có hai vị thính giả, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ xin chào nè, dì Tư là Betty.
Dì Tư.
Rồi dì
dạ.
Tư.
Chào dì Tư.
Rồi
à.
Bây giờ dì Tư, dì Tư con ngoài vô là cái gì phải hét lên rồi đó dì Tư.
Xin chào cô cậu làm việc trong đài rất là vui. Dạ bữa nay Betty ngâm thơ hay quá.
Dạ cảm ơn dì Tư và cảm ơn quý vị.
Dạ.
Rồi.
Dạ xin mời dì Tư.
Dạ. Dạ xin chào quý vị trên đài. Dì Tư này, dì Tư có ý kiến như thế này. Có dạ. Hay thì nghe, không hay thì thôi. Chứ thật thà là mình thấy dì Tư nói cho nghe. Cái chữ hiếu này nó lớn lắm. Dạ vợ chồng là cũng lớn nữa, nhưng mà cái cô mà Thanh Hiền này ở với mẹ chồng nó có lâu chưa Bích Ti?
Ồ dạ đưa các cụ qua khoảng 10 năm nay rồi. Dạ.
Ồ. Rất
trên
là quý
năm.
Dâu
trên 10 năm.
Dạ. Rất là quý dì Tư khen. À như thế này nè cô ơi, nhịn đi. Mình lấy lòng bà mẹ chồng chút coi mình nghĩ là mình có làm cái gì nè. Hôm xưa bà thương mình, bây giờ là mình nói là bà cắt gỏng. Còn bà có biết là con trai mình đi chơi đêm về không? Có biết rồi mình trình liền. Mẹ, con đi mở cửa cho anh nè, anh mới về này kia nọ, có trình trước. Đôi khi về rồi bà ngủ bà không thấy. Cái đó nói sự thật. Nói chắc có thể bà biết là trong nhà thì đụng điện cái chìa khóa là biết rồi. Nhưng mà người ta cưng con, người ta thương con như thế này, bà má chồng nó có cháu ngoại là cháu nội là ba đứa phải không Betty?
Dạ ba đứa.
Dạ tội nghiệp. Thì mình cứ theo lấy lần mấy chồng mình đi. Má ơi cái này ngon cái kia ngon. Cứ làm đưa cho mẹ đi. Còn chừng bà hắt hủi thêm lần nữa thì lúc đó mình coi trong gia đình mình cháu nội có đứa nào bà cưng nhiều đó. Thì cho nó nhõng nhẽo bà nội một chút. Rồi nó bà hạ cưng con bấy nhiêu phải chưng cưng cháu nội bấy nhiêu. Thành chứ cái chuyện mà vợ chồng mà ngoại tình á, mình đã biết trước rồi cũng gỡ sớm trước tốt á. Ngày ngày sâu đậm mà mấy cô đây thì cũng thèm khát cái chuyện gì mình không biết cái tội nghiệp. Đó thành ra dì Tư chị khuyên cô ráng lấy lòng má chồng lại một chút đi. Má chồng có được nghe cái dây nói này dì Tư nói thì nhỏ lòng từ bi xuống mà thương con dâu. Rồi thương cháu nội đi. Con trai thương bấy nhiêu rồi thương con dâu bấy nhiêu. Dạ thêm có đôi lời ạ. À.
Dạ, dạ vâng.
À, xin hết rồi, Betty ơi, xin dạ, hết.
Cảm ơn chị Tư.
Dạ, cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. À.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên, Bảo Quyên và anh Thanh Hồng xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.